Thì chúng ta cùng nhau dở Kinh Thánh ra trong Công Vụ chương thứ 16. Có ai nhớ tuần rồi chúng ta học về điều gì không? Elijah nói rằng tuần rồi chúng ta học về đề tài là có một cuộc cãi lẫy dữ dội giữa Phaolô và Ba-na-ba. Rồi Tâm nói rằng sau đó thì Phaolô cùng với Sila lên đường rồi gặp Timôthê, và Phaolô đã chọn Timôthê để tiếp tục hành trình truyền giáo của ông. Và bởi vì cha của Timôthê là người Hy Lạp, cho nên Phaolô khuyên Timôthê là hãy nên chịu phép cắt bì. Bài học gì mà chúng ta đã học được trong tuần qua, ai còn nhớ không?
Đức Chúa Trời quan tâm tới tấm lòng sẵn sàng của chúng ta hơn là khả năng của chúng ta. Nếu mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta. Nghĩa là Đức Chúa Trời thấy cái tấm lòng sẵn sàng của chúng ta. Ngài thích hơn là cái khả năng của chúng ta có. Và khi Ngài muốn chúng ta làm cái việc gì đó thì sẽ trang bị tất cả cho chúng ta. Và cái ông giăng mắt đó, hôm từng rồi chúng ta trong viết Kinh Thánh đó, thì đó là cái gương cho chúng ta noi theo. Vì ông sau này trở thành một người hữu dụng cho Phaolô.
Cảm ơn cô. Mọi người có trên Zoom nó có nghe cô Trinh chia sẻ rõ không?
Nghe rõ.
Ok, cảm ơn Chúa.
Và có thêm một cái nữa là một cái bài học, nữa là Chúa muốn khi mà chúng ta đem một ai đó để trở về cùng với Chúa, nhưng Chúa muốn là chúng ta phải khiến cho người đó để trở thành môn đệ của Chúa. Vì không có nghĩa là đem ai đó trở về với Chúa là xong công việc. Nhưng chúng ta phải làm như thế nào để họ cũng đi rao giảng giống như các môn đồ của Chúa hồi xưa.
Cảm ơn cô. Bài học kế tiếp nữa là chúng ta phải sẵn sàng hy sinh cái sự tự do của chúng ta vì sự cứu rỗi của người khác. Và cái bài học của chúng ta được kết luận ở trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 20, khi Joseph nói với các anh mình rằng các anh toàn làm điều ác cho tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toàn làm điều ích lợi cho tôi. Tức là những lúc mà Satan, ngay cả khi nó dùng cách này cách khác để làm cho chúng ta phải gặp những cái khó khăn, đau đớn, thì Chúa vẫn dùng những điều đó để đem ích lợi cho chúng ta. Như tôi đã nói trong tuần trước, ấy là bây giờ Phaolô bắt đầu hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Mọi người có vẫn còn nghe rõ tốt chứ đúng không?
Nghe tốt anh chú, nghe được.
Cảm ơn em. Có cái trục trặc về kết nối giữa TV với lại Internet ở đây. Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh để biết về hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô là như thế nào đó, thì chúng ta có thể mở Kinh Thánh ở trong Công Vụ chương thứ 15 từ câu 36 cho tới chương thứ 18 đến câu 22. Công Vụ chương 15 từ câu 36 cho tới chương 18 câu 22 nói về hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô. Hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô kéo dài khoảng 3 năm. Tức là khoảng cỡ năm 51 sau Chúa cho tới năm 54 sau Chúa. Tổng cộng cái đoạn đường mà Phaolô phải đi trong 3 năm trong hành trình truyền giáo lần thứ hai đó là ông phải trải qua 4.350 cây số. Gần như là một nửa cái khoảng đường đó là đi bằng đường biển và một nửa phải đi bằng đường bộ. Nếu chúng ta nhìn thấy trên màn hình á, ở phía bên tay phải của chúng ta sẽ thấy cái thành Antioch. Thấy cái chữ Syri đó không? Thì cái thành Antioch nó nằm cạnh bờ biển đó. Antioch, nơi mà ảnh có để một cái chú thích đó. Nơi đó là nơi mà Phaolô và Ba-na-ba đã phân rẽ nhau bởi vì sự bất đồng việc mà có nên đem giăng mác theo hay không. Chúng ta thấy như trên bản đồ theo cái đường mũi tên đó, thì từ Antioch họ đi đường bộ cho tới thành Thạc Sơ là nơi mà quê hương của Phaolô. Rồi tiếp tục là từ Tạc Sơ đó, họ đi tiếp tới thành Đẹp Bơ, thành Lystra và Iconi. Và ngay chỗ cái Lystra đó là nơi đó là Timôthê bắt đầu tham gia với họ. Và tuần này là tuần mà chúng ta sẽ học về cái câu chuyện ở tại đó. Xin một người đọc dùm cho trong công vụ chương thứ 16 từ câu 6 đến câu 19. Công vụ chương 16 từ câu 6 đến 19. Xin mời mọi người đọc dùm cho. À, mời lên.
Họ đi qua khắp miền Phi-ri-di và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithyni nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, nên họ đi ngang qua Mysia và xuống Thô-ách. Ban đêm, Phao-lô thấy một khải tượng, có một người Macedonia đứng trước mặt mình nài xin rằng: xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó. Vậy từ Troas chúng tôi đáp tàu thẳng đến đảo Samothrace. Hôm sau đến Neapoli, từ nơi đó chúng tôi đến Philip, thành đầu tiên của tỉnh Macedonia, thuộc địa Roma. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày. Vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông, là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp ở đó. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Lydi khiến bà chú ý đến lời Phao-lô nói. Sau khi cùng nhận báp têm với người nhà mình rồi, Lydi mời chúng tôi: nếu các ông xét tôi là người trung thành với Chúa, xin hãy vào ở lại nhà tôi. Rồi bà ép mời chúng tôi vào. Một hôm chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phao-lô và chúng tôi la lớn: những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày khiến Phao-lô rất bực mình, nên quay lại nói với quỷ rằng: ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó quỷ liền ra khỏi. Nhưng khi các chỗ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền.
À, cảm ơn em. Ngoài trừ những người ở trên Zoom ra thì cái lý do mà anh Mitchell anh đãi mọi người cà phê hôm nay rất là nhiều là để mọi người có thể tỉnh táo mà tìm ra những bài học áp dụng, bởi vì Mitchell sẽ phân tích cái câu chuyện này rồi tự chúng ta suy nghĩ mỗi cái phần như vậy chúng ta rút ra bài học gì. Phần Kinh Thánh này bắt đầu bằng hai câu 6 và 7 kể là như thế này: họ đi qua khắp miền Phi-ri-di và Galati vì Đức Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo tại Asia. Khi đến gần Mysia, họ cố gắng vào xứ Bithyni nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. Sau khi họ cố gắng vào Bithyni ở cái vùng Galati đó, thì Phao-lô muốn di chuyển về hướng Tây, tức là muốn truyền đạo tại Asia. Cái lý do mà thỉnh thoảng Mitchell cho chúng ta xem trên bản đồ cũng như trong Kinh Thánh, nói chung là dở ra cái phần sau đó chúng ta sẽ thấy cũng có những cái bản đồ để nói về cái vấn đề này, thì chúng ta biết rằng là cái bản đồ của thế giới ngày xưa nói về cái khu vực Asia, tức là vùng châu Á đó, Asia của thời điểm đó nó khác với lại cái châu Á của ngày hôm nay. Cái khu vực mà họ đã trải qua đó là những cái chỗ rất là quan trọng, bởi vì sau này đó, nó những nhiều hội thánh đã được thành lập tại đây. Những cái thành phố mà họ đã trải qua bao gồm là thành phố Epheso, Smyrna, Philadelphia, Laodice, Sardis, Pergam và Thyatira. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch khác. Không biết lý do gì mà Đức Thánh Linh đã ngăn trở họ truyền đạo ở tại khu vực Asia. Nhưng mà để cho mọi người hiểu có rõ ràng, những cái tên của những hội thánh mà tôi liệt kê khi nãy đó, nó cũng đã nằm ở trong cái khu vực Asia là của thời điểm đó. Có thể một số người khi đọc cái phần Kinh Thánh này thì lại ngạc nhiên: ủa tại sao mà đây là những cái chỗ mà những địa danh mà Kinh Thánh đã đề cập tới có những hội thánh quan trọng như vậy, mà tại sao Chúa lại ngăn trở không cho họ giảng ở tại đó? Thì chúng ta nên biết rằng đó, chẳng qua là bởi vì Chúa không muốn cái nhóm người này rao truyền phúc âm của Chúa ở tại điểm đó, ở trong cái thời gian đó. Chúng ta không có được cho biết rằng bằng cách nào hay là tại sao mà Đức Thánh Linh không cho họ rao truyền tại Asia về đạo của Chúa. Mà chúng ta có thể biết được rằng đó họ cứ tiếp tục họ đi và đi đến thành Troas. Anh có đề cập tới tới một cái vùng biển mà mình không biết là tiếng Việt dịch ra là cái vùng biển gì, nhưng mà cái thành Troas á, nó là cái thành phố cảng ở cạnh cái vùng biển đó. Khi mà Chúa ngăn trở không cho họ đi đó, thì họ chuyển hướng nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi. Thì dĩ nhiên Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho họ cái cách đi, mà đi trong một cái cách mà Chúa chỉ thật là kỳ diệu ở đây. Câu chuyện kể tiếp là khi mà Đức Thánh Linh không cho phép họ đi vào Asia để giảng đạo đó, thì câu 8 cho biết rằng nên họ đi ngang qua xứ Mysia và xuống Troas. Ban đêm Phao-lô thấy một khải tượng là có một người Macedon đứng trước mặt mình nài xin rằng: xin ông qua Macedon để cứu giúp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedon vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành ở đó. Khi mà chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh á, thì chúng ta thường đề cập tới cái dữ kiện mà xảy ra ở đây là tiếng gọi của người Macedon. Nếu mà chúng ta nghe ai đó sử dụng cái thành ngữ là tiếng gọi của người Macedon hay là Macedonia đó, thì chúng ta biết được cái thành ngữ được áp dụng khi mà cái biến cố đã xảy ra trong thời điểm này ở tại đây. Cái điều gì đã xảy ra ấy là trong cái đêm đó Phao-lô thấy một khải tượng là một người Macedon đứng kêu Phao-lô là hãy qua đây để cứu giúp chúng tôi.
So what did Paul do? He immediately went to Macedonia.
Phao-lô đã làm gì? Ngay tức khắc ông đã qua xứ Macedon. Bởi vì họ kết luận ấy là Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ qua bên đó để rao giảng phúc âm. Điều gì chúng ta thấy ở đây ấy là Timôthê và Sila đã đi theo cái sự hướng dẫn thuộc linh của Phao-lô. Ở đây Sila và Timôthê đã không thấy khải tượng, chỉ có Phao-lô là người thấy khải tượng này mà thôi. Chúng ta có thể thấy ở đây là khi mà Phao-lô tới nói với Sila và Timôthê, tôi có cái cảm nhận rằng đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải làm. Nhưng mà vấn đề không phải như vậy. Đức Chúa Trời đã cho Phao-lô thấy một cái khải tượng rất là rõ ràng, và Phao-lô là người đã thuật lại khải tượng đó cho Sila và Timôthê. Ở đây, làm sao mà Phao-lô có thể không vâng lời khi mà Chúa đã bày tỏ cho ông thấy cái khải tượng này? Và thế nào mà Sila và Timôthê lại không thuận phục theo cái điều mà Phao-lô hướng dẫn họ? Ngoại trừ khi nào mà Sila và Timôthê không tin tưởng Phao-lô và có thể rằng sẽ không có chấp nhận cái lời khuyên của Phao-lô trong cái hành trình này. Tôi muốn cho mọi người biết, và có thể là mọi người đã thấy rồi, là có cái gì đó đó nó thay đổi ở trong câu 10 này. Ai có thể cho tôi biết sự thay đổi là gì không? Ở đây đó, trong câu 10, chúng ta thấy cái từ chúng tôi đầu tiên được đề cập tới trong công vụ ở đây.
Luca.
Đúng rồi.
Bác sĩ Luca. Như vậy thì cái câu 10 này cho chúng ta biết điều gì? Nó không biết là cái khoảng nào của tuần rồi với tuần này mà Luca đã bắt đầu tham gia vào cái hành trình truyền giáo này nữa. Nó cũng giống như là Timôthê, Luca bây giờ bắt đầu là một cái người bạn trung tín với lại Phao-lô, cũng như là một cái người cộng sự đắc lực của Phao-lô trong những ngày còn lại của ông. Elijah chia sẻ với chúng ta là trước đây đó thì họ cứ đi thôi, nhưng mà bây giờ thì họ nghe rõ ràng rằng Chúa phán với họ phải đi đâu. Và ngay khi họ nghe cái sự hướng dẫn của Chúa thì họ đã vâng lời. Tôi muốn nhắc nhở mọi người, khi chúng ta đọc sách công vụ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái câu chuyện được Luca ghi lại những gì đã xảy ra trong cái hội thánh đầu tiên. Cho nên Luca chỉ đơn giản là ông ghi lại thôi. Tôi muốn nói điều này để cho mọi người thấy rằng là Luca chỉ ghi lại những gì đã xảy ra, ông chỉ viết xuống thôi, chứ ông không có lời chú thích hay là bình luận gì cả. Luca ghi lại rằng họ kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi rao truyền tin lành. Tôi chỉ muốn chỉ ra cho mọi người thấy rằng Phao-lô ông viết xuống là ông ấy Luca cùng với Phaolô cùng với Sila và Timôthê đã kết luận Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi họ rao truyền phúc âm ở tại đó. Cái câu này không có nói đến việc mà Đức Chúa Trời ngài đã xác định hay là ngài từ chối là cái lời mà họ kết luận ở đây là đúng hay là sai. Kinh Thánh chỉ dùng Luca để ghi lại những gì đã xảy ra và họ đã kết luận như vậy thôi. Cái việc mà họ kết luận là Đức Chúa Trời kêu gọi họ rao truyền tin lành đó, thì cái kết luận này nó rất là an toàn đúng không? Bởi vì đó là điều mà Chúa muốn tất cả những người mà theo Chúa hay là phải rao truyền phúc âm của Ngài. Lý do mà tôi muốn chỉ ra điều này để cho chúng ta biết khi mình nghiên cứu Kinh Thánh đó, thì mình phải tìm hiểu xem cái thể loại nào mà Kinh Thánh được ghi lại. Và trong sách công vụ này đó, cái thể loại được ghi lại chỉ là những câu chuyện được ký thuật lại thôi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta lấy ra một cái điều gì đó để rồi chúng ta kết luận hoặc là rút ra bài học. Câu chuyện kể tiếp trong câu số 11: vậy từ Troas chúng tôi đáp tàu thẳng đến đảo Samothrace, hôm sau đến Neapoli. Từ nơi đó chúng tôi đến thành Philip, thành đầu tiên của tỉnh Macedonia thuộc địa của Roma. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày. Và đây Đức Chúa Trời bắt đầu làm việc trên những trên một nhóm người mà họ bắt đầu vâng theo những gì mà Ngài dạy họ. Họ đến thành Philip, đó là cái hành trình của họ đầu tiên, rồi họ ở lại đó. Hy vọng rằng mọi người có thể liên tưởng tới một cái thơ mà Phaolô gửi tới các tín hữu ở tại hội một hội thánh, đó là thơ Philip. Philip là một cái thuộc địa của Roma. Thành Philip này được đặt tên của ông vua Philip đệ nhị, là cha của Alexander đại đế. Từ câu 13 tới câu 15 kể tiếp rằng vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra cổng thành gần bờ sông, là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp ở đó. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Lydi, khiến bà chú ý đến lời Phaolô nói. Sau khi cùng nhận báp têm với người nhà mình rồi, Lydi mời chúng tôi: nếu các ông xét tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào ở lại nhà tôi. Rồi bà ép mời chúng tôi vào. Chúng ta thấy ở đây, mỗi lần mà Phaolô đi đến đâu đó, thì dường như là cái chỗ đầu tiên mà Phaolô tới đó là ở đâu? Trong mọi cái hành mà Phaolô trải qua đó, cái chỗ đầu tiên mà ông tới đó là chỗ nào? Cái chỗ mà Phaolô tới đầu tiên, Elijah đã trả lời đúng đó, là nhà hội. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, mình sẽ thấy rất là nhiều lần cái từ mà theo như thông lệ được lặp đi lặp lại, ấy là Phaolô mỗi lần ông tới nơi đâu đó thì nhà hội là cái nơi đầu tiên ông ghé vào để mà rao giảng phúc âm. Có nhiều lý do mà tôi muốn chỉ ra ở đây để cho mọi người biết lý do vì sao mà Phaolô lại chọn nhà hội là cái nơi đầu tiên mà ông tới trong mỗi cái thành mà ông đến. Ấy là thứ nhất, bởi vì Phaolô là một rabbi. Đó, một rabbi là một người thầy dạy luật đó. Và ông lại là người nổi tiếng bởi vì ông đã được huấn luyện bởi một cái người giáo sư nổi tiếng tên là Gamaliel. Cho nên bất cứ nơi nào mà Phaolô đi đến đó, đặc biệt là trong các nhà hội đó, thì ông sẽ có thể thu hút được rất là nhiều người đến để nghe ông giảng. Và cái điều thứ hai mà khi mà chúng ta đọc suốt qua những sách trong Tân Ước đó, chúng ta sẽ biết được rằng Phaolô là một người mà ông có một cái tấm lòng nóng cháy, một tấm lòng khao khát để rao giảng phúc âm của Chúa cho những người Do Thái của ông, những người đồng hương của ông. Bởi lẽ đó mà có lần ông đã nói rằng ông sẵn sàng đó, ông chịu hư mất để cho đồng bào của ông được nghe phúc âm của Chúa và được cứu. Có một điều hơi lạ ở đây là thay vì theo như thông lệ Phaolô đi vào nhà hội đó, thì câu 13 lại nói là vào ngày Sa-bát thì chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông, là nơi mà chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Mười có biết lý do vì sao vậy không? Nhân thì đoán rằng có lẽ là cái khu vực họ tập hợp ở gần bờ sông ngoài cổng thành thì đông hơn là trong nhà hội. Linh thì nói rằng có lẽ là đây là cái nhóm người phụ nữ. Mitchell anh cười nói chắc là Paulo muốn gặp, thích gặp mấy người phụ nữ là mấy người đàn ông trong nhà hội hay sao. Nhưng mà thật ra đó là những cái suy đoán đúng. Tuy nhiên tôi muốn cho mọi người biết lý do cụ thể Paulo đến đây là như thế này. Theo cái luật của người Do Thái đó, để mà tạo nên một cái nhà hội đó thì phải có ít nhất 10 người đàn ông là chủ của gia đình. 10 người đàn ông Do Thái là chủ của gia đình. Ít nhất như với một số lượng như vậy thì mới có thể thiết lập một cái nhà hội được. Nhưng mà cái thành phố mà họ đang sống ở đây đó là không đủ cái số lượng người để mà thành lập một cái nhà hội. Chính vì vậy mà những người Do Thái ở đây đó, họ mới họp lại với nhau ở một nơi để mà cầu nguyện. Và rõ ràng ở đây là trong thành Philip này là nơi mà họ họp lại để cầu nguyện là ở ngoài cổng thành gần bờ sông. Và đó là nơi mà họ tới rồi họ ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp tại đó. Một lần nữa, cái câu này cho chúng ta thấy được rằng là có lẽ là không có người đàn ông Do Thái nào cả, cho nên gần như đây là những người phụ nữ Do Thái mà họ nhóm lại mà thôi. Và cái điều thú vị ở đây là một trong những người được đề cập tới, tên của bà là Lydi, bà lại không phải là người Do Thái. Cho dù Kinh Thánh không có nói tới bà không phải là người Do Thái, nhưng mà mọi người có biết lý do vì sao mà tôi biết không? Cái lý do mà tôi biết rằng bà này không phải là người Do Thái là bởi vì cái câu nói rằng bà là người thờ kính Đức Chúa Trời, hay là một số chỗ khác đó định nghĩa là một người cho dù họ là dân ngoại nhưng mà họ có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên họ đã gia nhập vào Do Thái giáo. Họ hoàn toàn là những người không biết về Chúa Giêsu là ai cả. Như vậy thì bà là người thờ kính Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh cũng cho biết rằng bà là chuyên bán vải sắc tía. Mọi người có biết là vải sắc tía là cái loại vải gì không? Ngay cả trong tiếng Anh đó, chắc tiếng Việt chúng ta cũng giống như vậy đúng không? Khi mà nói vải sắc tía thì tiếng Anh nói rằng vải sắc tía có nghĩa là cái màu tím. Thì ủa tại sao bà không bán những loại màu khác mà chỉ bán màu tím thôi vậy? Cái màu sắc tía đó được biết tới là cái màu của hoàng gia. Cho nên khi mà nói tới là cái người mà buôn bán vải sắc tía đó là ý nói bà là cái người mà bán những cái mặt hàng mà chỉ dành cho những người giàu có mới có thể mua nổi, và dĩ nhiên là với cái giá rất là cao. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng Chúa mở lòng ly đi khiến bà chú ý đến lời Phaolô nói. Cái câu này cho chúng ta biết điều gì? Chúa mở lòng ly đi khiến bà chú ý đến lời Phaolô nói. Để hiểu câu này, chúng ta quay trở lại thơ mà Phaolô viết ở trong Roma. Ông nói rằng không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và ông nói tiếp rằng chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Khi mà nói về cái sự cứu rỗi đó, thì thông thường chúng ta nghĩ rằng một người nào đó chọn lựa để quyết định theo Chúa hay không. Tuy nhiên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngay khi chúng ta chọn lựa đó thì chỉ có Chúa là đấng mở lòng chúng ta để rồi chúng ta mới có thể quyết định chọn lựa Chúa để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Do vậy mà chúng ta đã được chỉ dạy và chúng ta cần phải làm. Ấy là khi mà chúng ta muốn chia sẻ về Chúa cho một ai đó, chúng ta phải dành thời gian để chúng ta cầu nguyện rất là nhiều cho họ. Bởi vì Kinh Thánh Chúa đã nói rồi, nếu mà Chúa mà không làm mềm lòng họ, giống như Tâm nói đó, thì họ sẽ không thể nào hiểu được những gì mà chúng ta chia sẻ. Cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta thường tự hỏi là ủa tại sao vậy? Tại sao mà một người mà chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian công sức để chia sẻ về Chúa cho họ nhưng mà họ lại không có thể hiểu được. Cho nên có một lời bài hát đó rằng xin Chúa hãy mở lòng, mở mắt lòng của chúng con để chúng con có thể hiểu được những gì thuộc về Ngài. Thì chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể hiểu được những gì mà Chúa muốn chúng ta được hiểu mà thôi. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng bà Lydia cùng cả nhà của bà chịu báp têm. Rồi sau đó đó ha, họ bà mời nhóm ngài để ở lại nhà của bà. Rồi từ câu 16 tới câu 18 cho biết rằng mà một hôm Luca ghi tiếp là chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ phi tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. Cô ta đi theo Phaolô và chúng tôi la lớn: những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày khiến Phaolô rất bực mình, nên quay lại nói với quỷ rằng: ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Ngay giờ đó quỷ liền ra khỏi. Như vậy thì mình thấy rằng cũng tại chỗ này ha, bắt đầu họ gặp một cái đứa đầy tớ gái mà người chủ dùng để kiếm lợi, bởi vì cái cô này nhờ quỷ ám đó mà có thể làm cái nghề bói toán được. Và cái điều thật thú vị ở đây là cô ta bắt đầu đi theo Phaolô và cái nhóm truyền giáo này và la lớn: những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Và ở đây chúng ta thấy rằng cô làm cái điều này đó là nhiều ngày như vậy. Rồi vì cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày cho nên Phaolô rất là bực mình. Cho nên ông đã quay lại nói với quỷ: ta nhân danh Chúa Jesus Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này. Điều gì đã xảy ra ở đây? Một cái sự kiện xảy ra rất là thú vị, đúng không? Cái điều thú vị ở chỗ là cái cô gái bị quỷ ám mà lại rao truyền cái lẽ thật. Cái lẽ thật là gì? Là đây là những đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao và rao truyền đạo cứu rỗi. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Cho dù chúng ta không biết rằng cô này đã nói những gì và nói như thế nào, nhưng mà rõ ràng là những gì mà cô ấy nói làm cho Phaolô rất là bực mình ở đây. Có một vài cái kết luận mà chúng ta có thể đưa ra một cách an toàn ở đây. Ấy là thứ nhất là Phaolô, ông quan tâm tới cái cô gái này. Ấy là cô đang ở trong cái tình trạng là bị quỷ ám hơn là những gì mà cô ấy đang nói. Mọi người có thể tưởng tượng ra là khi mà Phaolô và đồng bạn của mình đi để rao truyền phúc âm của Chúa Giêsu cho những người ở thành phố này, thì dĩ nhiên cái nhóm người này là những người lạ ở tại thành phố này, đúng không? Nhưng mà đằng này cái cô này khi bị quỷ ám mà đi trước mà la lên như vậy đó, cho dù cô ấy, những gì cô ấy nói là sự thật, thì mọi người có phải nghĩ rằng đó, là người ta có thể cho rằng cái cô này cũng là trong cái nhóm của cái nhóm truyền giáo này hay không? Và chúng ta phải nghĩ rằng đó, đây không phải là cái điều tốt. Hay cho dù đó, những gì mà cô ấy nói đó, là sự thật, tuy nhiên để cho người khác nghĩ rằng à mấy ông đó là cũng là ở trong cái nhóm của cái người mà đang bị quỷ ám không? Cái đó không phải là cái điều tốt, đúng không? Có lẽ là Đức Chúa Trời đã tìm cách nào để mà giới hạn cái cô này chỉ nói những cái điều đó thôi. Tuy nhiên đó, cho dù cô ấy có nói gì đi nữa đó, thì Phaolô cũng cảm thấy rất là bực mình, bởi vì ông không thấy những gì cô ấy nói đem đến cái sự ích lợi ở đây, đem đến sự tích cực ở đây. Có một nhóm hệ phái của những người tin Chúa đó, họ đem cái câu chuyện này để mà họ làm cái lớn chuyện lên, là họ bắt đầu họ đặt ra cái vấn đề làm sao để đuổi quỷ, rồi làm sao để thế này thế kia đối diện với những người bị quỷ ám. Nhưng mà thật ra đó, dựa vào câu chuyện này thì Luca chỉ đơn giản ghi lại là có một cái chuyện đã xảy ra như vậy đó, thì đây là một cái chuyện bên lề thôi, chứ nó không phải là cái vấn đề lớn ở đây. Theo như những gì mà Luca kỹ thuật lại ở đây đó, thì cái điều quan trọng mà ông muốn kể lại đó là cái việc cái nhóm truyền giáo này đã tới bên bờ sông để rồi gặp những người phụ nữ đang nhóm lại để cầu nguyện, và tại đó Lydia đã tiếp nhận Chúa, rồi bà và cùng với gia đình đã chịu báp têm. Đó, cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng đó. Nhưng mà rồi ông nói tiếp là tôi cũng muốn kể thêm là trong cái lúc mà chúng tôi đi nhóm như vậy đó, thì có một người đầy tớ gái đã bị quỷ ám như vậy đó. Thì như vậy thì cái việc đó là chỉ là cái việc thứ hai sau cái việc quan trọng ấy, là cái sứ điệp mà họ đã truyền giáo và đã có người tin Chúa mà thôi. Thế rồi trong câu 19 của phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng: nhưng khi chủ nàng thấy chẳng còn hy vọng kiếm lợi được nữa, liền bắt Phaolô và Sila kéo đến quảng trường nộp cho nhà cầm quyền. Điều Phaolô đã làm ấy là giúp cho cái cô đầy tớ này đã được giải thoát khỏi bị ma quỷ ám nữa. Nhưng mà người chủ cô thì lại không quan tâm. Người chủ chỉ quan tâm tới cái việc mà cô kiếm tìm được cho ông mà thôi. Câu này nói rằng bởi vì người chủ không thấy kiếm lợi được nữa cho nên bắt Phaolô và Sila. Chúng ta không biết rằng điều gì đã xảy ra với Timôthê và Luca ở đây. Có lẽ là đang ở đâu đó hay là chắc chạy nhanh đủ. Còn Sila, Phaolô chạy chậm quá cho nên bị bắt rồi đó. Cho nên chỉ có Phaolô và Sila được kể lại là bị bắt ở đây thôi. Và chúng ta sẽ học tiếp câu chuyện này qua cái việc mà chúng ta sẽ học hỏi điều gì sẽ xảy ra sau cái vấn đề này trong tuần tới đây. Rồi bây giờ để xem ha, ai là người đã tỉnh táo để mà nghe bài giảng vừa rồi. Những gì chúng ta đã học được trong tuần này và làm thế nào để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Pam nói rằng có những việc mà chúng ta cảm thấy tốt, nhưng mà nếu như chúng ta nếu dựa vào trong Kinh Thánh á, chúng ta sẽ thấy rằng nếu cho dù đó là những việc tốt mà nó ngăn trở chúng ta trong việc chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa thì nó trở thành những việc xấu mà thôi. Còn gì nữa? Cô Wendy thì rút ra bài học là cho dù khi mà họ được Thánh Linh ngăn trở họ trong cái việc truyền đạo tại Asia đó, thì chúng ta thấy họ không có dừng lại, nhưng mà họ vẫn tiếp tục hành trình của họ đi nơi khác, bởi vì họ biết rằng là điều mà Chúa muốn họ phải làm là gì, và họ cứ tiếp tục hành trình của họ, chứ họ không để vì cái sự ngăn trở của Chúa rồi khiến họ phải dừng lại, họ không làm gì cả. Cái điều mà tôi muốn nhắc mọi người hiểu được ở đây là dù khi chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta phải làm gì, tuy nhiên chúng ta biết rõ trong lời của Chúa nói rằng trách nhiệm của chúng ta là phải rao giảng phúc âm của Ngài và môn đệ hóa họ, những người đã tin Chúa. Thì như vậy thì chúng ta phải cứ tiếp tục làm cái công việc mà Chúa đã rao giảng chúng ta. Chẳng hạn như cái nhóm người truyền giáo mà chúng ta học được ở đây, cho dù Chúa cấm họ rao giảng ở tại Asia, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Chúa cấm họ, ngăn chặn cản họ không rao giảng ở đó rồi họ chẳng làm gì cả, không phải như vậy. Như vậy thì họ vẫn tiếp tục đi tới nơi khác, là cái nơi mà Chúa không có cấm, để mà tiếp tục thực hiện cái mạng lệnh của Ngài. Còn gì nữa không? Linh nói rằng không biết mọi người có nghe không, ý Linh muốn nói rằng cái việc rao giảng phúc âm là việc của chúng ta. Tuy nhiên Đức Chúa Trời mới là đấng mở lòng người nghe, giống như là điều mà chúng ta được thấy ở đây là Chúa mở lòng Ly đi để khiến bà chú ý đến lời Phaolô nói. Chúng ta không có cứu được ai cả, chỉ có Chúa mới là đấng để cứu những người nghe chúng ta mà thôi. Còn điều gì nữa không? Mitchell đang tìm cái cách nào để mà mời những người đang sử dụng Zoom để uống cà phê nữa. Chứ nãy giờ những câu trả lời đến từ cái nhóm người có cà phê ở tại đây không? Không nghe trên Zoom trả lời.
Khi mà đi nói về lời Chúa thì chắc sẽ luôn đối đầu với những cái nhóm lợi ích. Giống như là cái người đàn bà bị quỷ ám. Khi mà Phaolô đuổi quỷ ra thì sẽ đối diện với người chủ là với người có quyền lực.
Sư đồ Phaolô nói rằng những người mà sống trong sự tối tăm đó thì ghét sự sáng, bởi vì sự sáng sẽ bày tỏ cho họ thấy những hành động xấu xa của họ. Còn gì khác nữa không? Một cái bài học nữa, mọi người có thấy rằng cái việc mà rao giảng phúc âm là cái đặc ân mà Chúa chỉ dành cho những người thuộc về Chúa mà thôi, chứ Chúa không có dành cho những người mà không thuộc về Ngài. Hai cái người phụ nữ mà chúng ta thấy được trong cái phần Kinh Thánh này là đại diện cho tất cả những người đang sống trên thế giới này, ấy là hoặc là người đã được hưởng sự tự do mà Chúa ban cho họ, hoặc là họ đang ở dưới cái gông cùm nô lệ của tội lỗi của Satan. Có ai có ý gì khác nữa không? Nếu không có thì xin mời mọi người thay cho mọi người cầu nguyện kết thúc. Cái thắc mắc của Linh ở đây là tại sao mà chỉ dựa vào cái câu mô tả về Lydia là cái người mà thờ kính Đức Chúa Trời mà anh Mitchell lại có thể kết luận bà không phải là người Do Thái. Thì câu trả lời ở đây là bởi vì tất cả những người Do Thái thì tự động họ đã là thờ kính Đức Chúa Trời rồi, chứ không cần phải mô tả ở đây. Cho nên những chỗ nào mà khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy để mô tả một ai đó mà kèm thêm một cái lời giải thích, một cái chú thích thêm về người đó, ấy là người thờ kính Đức Chúa Trời, như trong trường hợp của bà Lydia, hoặc là mô tả một ai đó là người kính sợ Đức Chúa Trời, thì là những người phải là người dân ngoại. Thì do vậy mà tác giả mới thêm cái lời chú thích đó. Chứ nếu là người Do Thái thì tự nhiên họ đã là người kính thờ Đức Chúa Trời rồi, chứ không cần phải ghi thêm như vậy. Ở trong cái phần Kinh Thánh đó, có cái từ gốc đó, sẽ cho chúng ta biết rằng có những người đó là không phải là người Do Thái được sinh ra trong gia đình Do Thái, nhưng mà họ là người mà có thể họ là dân ngoại, nhưng mà họ đã tiếp nhận đạo Do Thái, và từ đó đó mà họ biết Đức Chúa Trời và họ kính thờ Đức Chúa Trời thôi.